Thần tọa, chương 1130, nghịch chuyển 1, góc truyện audio.com, trong tà khí cuộn cuộn kia chỉ thấy hồng nhan khô lâu, bạch cốt ảo giác, biển máu dậy sóng vô tận lôi cuốn trong hồng lưu, dùng xu thế dễ như trở bàn tay, hủy thiên diệt địa đánh về phía Lâm Hy. Tà khí dậy sóng, cả thiên không đều bị bao phủ, một mảnh lờ mờ. Xèo, xèo, nhưng vào lúc này, mấy đầu biên bức màu vàng đột nhiên thét lên chói tai, hóa thành từng đạo lợi tiễn vọt tới sau lưng Bạch Hoài Trì. Ông, Bạch Hoài Trì đầu cũng không quay lại, sau lưng một đoàn tà đạo chân khí nổ tung, lập tức xoắn mấy đầu tiến bức kia thành phấn vụn. Giờ khắc này Bạch Hoài Trì thần sắc nghiêm nghị, hiển thị rõ ràng khí phái của tà đạo thánh nữ. Ngâm, sau một khắc một tiếng long ngâm, chấn động thiên địa. Tiên khí kim quang vô tận đột nhiên từ mặt đất bộc phát ra. Trước mắt ác ma rậm rạp chằng chịt chặn lấy đường lui khắp tứ phương. Đối mặt lại là cường giả nửa bước chân truyền cấp như huyết hồng nhan Bạch Hoài Trì, Lâm Hy không chút do dự, lập tức sử xuất ra thánh long hóa thân. Trong thời gian ngắn kim quang vạn đạo, một đầu kim long cự đại kéo trăm trượng, vắt ngang trong hư không. Oanh, thái cổ long cương vô lượng, ẩn chứa lực lượng to lớn đột nhiên từ trong cơ thể hoàng kim thánh long hóa thân của Lâm Hy nổ tung ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, tà khí thao thiên bao phủ phía trên liền bị chấn vỡ tựa như tiếng vải vóc bị xé rách vậy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lâm Hy đại trảo vừa nhấc che khuất bầu trời, như kinh đào đập nham, ầm vang một tiếng, đập về phía huyết hồng nhan Bạch Hoài Trì. Phanh, Bạch Hoài Trì quá sợ hãi, nàng mặc dù đã thấy hình ảnh hóa thân thánh long của Lâm Hy, nhưng lại không nghĩ rằng uy lực lại lớn như vậy. Trong lúc vội vàng, chân khí liền khởi động, đập lên phía trên. Phanh, hai thứ giao kích Bạch Hoài Trì trực tiếp bị Lâm Hy một chảo đánh bay, hơn 10 đại ác ma né tránh không kịp bị Bạch Hoài Trì đánh lên, trực tiếp nổ nát bấy. Làm sao có thể, lực lượng của hắn sao lại biến hóa lớn như vậy? Bạch Hoài Trì trong nội tâm phập phồng, lấy làm kinh ngạc. Lâm Hy lúc này so với trước không chỉ cường đại hơn một bậc, thực lực hiển lộ ra băng thiên liệt địa, thế không thể đỡ tu vi khoảng chừng thập quả thánh vương cấp. Đương nhiên nếu như chỉ là thập quả thánh vương, Bạch Hoài Trì cũng không quan tâm, thánh vương dù cường thịnh hơn đi nữa cũng không có khả năng địch lại nổi đệ tử nửa bước chân truyền, đây không phải vấn đề lực lượng mà là vấn đề tính chất chân khí. Cường giả cấp bậc nửa bước chân truyền đã có thể tiếp xúc với thuần dương tiên khí và thuần âm tà khí rồi, tính chất chân khí không thể so sánh nổi. Thật giống như có nhiều cừu non hơn nữa cũng không ngăn được một đầu sư tử mạnh mẽ vậy. Đây rốt cuộc là long khí gì, làm sao có thể khắc chế được thuần âm tà khí của ta? Trong đầu Bạch Hoài Trì hiện lên rất nhiều ý niệm, trong nội tâm như sóng to gió lớn. Lâm Hy một khắc trước ở dưới lòng bàn tay nàng chỉ có nước chảy trôi chết. Nhưng trong một sát na thực lực của Lâm Hy đã hoàn toàn áp đảo nàng. Thuần âm tà khí của Bạch Hoài Trì đụng phải Lâm Hy tựa như tuyết động gặp phải hạo nhật vậy, 10 thành chân khí chỉ có thể phát huy ra được không đến 8 thành. Vậy sao có thể khiến Bạch Hoài Trì không sợ hãi cho được? Dựa vào bản năng cường đại, Bạch Hoài Trì cảm giác được tất cả vấn đề đều là ở trên loại long khí kỳ lạ trên người Lâm Hy. Bạch Hoài Trì, muốn đoạt cốt nhục của ta, ngươi. Góc truyện audio.com, vẫn còn kém một chút. Kim liên tử thì đã sao, ta ăn hết chính là ăn hết. Ngươi còn muốn lật trời hay sao? Lâm Hy thân hóa cự long, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân. Ầm ầm, một tiếng sấm vang kinh thiên động địa trong cơ thể Lâm Hy, một quả kiện pháp khí lớn chừng giới tử nhô lên cao một phen, lập tức hóa thành lớn như căn phòng, xùy tương đương trượt một chuyến, phong hỏa xoay tròn, thủy hỏa bắn ra. Lâm Hy chỉ đưa thiên địa luân hồi ấn lên cao rồi ném đi, ầm vang một tiếng, thiên địa tối sầm lại, pháp khí cực lớn che khuất bầu trời, dùng thế lôi đình vạn quân chấn áp về phía Bạch Hoài Trì. Lâm Hy một bên ra tay, một bên ý niệm thay đổi thật nhanh. Đã bị bức phải lộ thân phận ra ngoài, tứ cực đại uyển ở chỗ này lại không thể phát huy ra ưu thế tốc độ, như vậy nhất định cần phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp tuyệt đại bộ phận ác ma còn chưa làm rõ tình huống trước kia. Mau chóng giải quyết hết Bạch Hoài Trì, như vậy mới có thể tránh xuất hiện tình huống bị Bạch Hoài Trì và ngàn vạn ác ma Hải Dương đồng thời vây công. Thập quả Thánh Vương và nửa bước chân truyền vẫn có không ít chênh lệch, dùng tình huống hiện giờ của Lâm Hy, vốn chỉ có sau khi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng một thân tuyệt học tất cả đều hóa thành đạo quả mới có thể chấn áp được cường giả cấp bậc nửa bước chân truyền. Chỉ tiếc Bạch Hoài Trì không phải tứ đại đế tử hoặc là quang Thánh Vương. A-tu-la-ma khí của Lâm Hy bởi vì chênh lệch về mặt cảnh giới nên không chấn áp được nàng. Nhưng mà đổi thành thái cổ long cương thì không giống thế nữa. Thái cổ chân long khắc chế vạn tà, vạn ma, hôm nay nếu đổi thành tứ đại đế tử hoặc quang thánh vương ra tay, Lâm Hy quả thật đánh không lại, biến hóa cự long cũng không khác gì. nhưng Bạch Hoài Trì lại khác, thận phận tà đạo của Bạch Hoài Trì thì tu luyện có lợi hại hơn đi nữa, thuần âm tà khí thiên sinh đã thấp hơn một bậc trước mặt Long Cương Cổ Lâm Hy, bởi vậy liền bị khắc chế. Cái này cũng gián tiếp tương đương với từ cảnh giới nửa bước chân truyền bị Lâm Hy đánh rớt xuống một cấp vậy, lập tức hạ xuống cùng cấp bậc với Lâm Hy. Lập tức Lâm Hy hóa thân cự long, phối hợp pháp khí phụ trợ, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, Bạch Hoài Trì cũng phải biến sắc. Yên thị mị hành, tình dục đại đạo, đỉnh đầu Bạch Hoài Trì ba tương đương một tiếng bẻ gãy, một đám tóc xanh tàn khắp nơi. Trên cổ tay tuyết trắng của nàng có một chỗ tràng hạt 18 khỏa màu đỏ, bá phát bay ra, nhô lên cao chấn động, khói đen cuồn cuộn, tà khí vạn đạo trong nháy mắt hóa thành 18 đầu bạch cốt khô lớ cực lớn, phát ra trận trận tiếng quỷ khiếu chói tai. Lê Is tương đương, thanh âm Lê Is tương đương, liên tiếp vang vọng khắp thiên địa, rầm rầm rầm, tà khí đỏ thẫm tà ác âm chọc hạo hạo đãng đãng, trong nháy mắt đã đụng vào cùng một chỗ với Lâm Hy trên hư không, 10 miếng lần tràng hạt khô lâu của Bạch Hoài Trì cũng không biết là pháp khí gì, rõ ràng có thể khó khăn lắm ngăn cản được thiên địa luân hồi ấn của Lâm Hy. Nhưng mặc dù như thế, chân khí hai người mỗi một lần va chạm, khuôn mặt Bạch Hoài Trì cũng hồng thêm một phần. Lâm Hy mở rộng công kích mỗi một lần đều có xu thế bạt sơn tồi nhạc chấn động nhật nguyệt tinh thần, mỗi một lần va chạm, nội phủ Bạch Hoài Trì liền chấn động một phần, 10 lần qua đi, khuôn mặt Bạch Hoài Trì vốn trắng nõn như ngọc trong một chớp mắt đã đỏ như máu. Cách chương.